This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với chị Diane Trịnh, là giáo sư khoa học thực phẩm và là chủ nhân của hãng Nam Gourmet đến từ California. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến chị Diane Trịnh.
Dạ, xin chào anh Dũng Nghiêm và xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chương trình của Đài Sài Gòn Radio.
Dạ, chị Đan Trịnh khỏe mà, phải không chị?
Dạ, chị cảm ơn khỏe. Sau một tuần, cuối tuần thì thế nào mình cũng có cái năng lượng để mà mình bắt đầu một tuần mới. Dạ.
Rồi. Thưa chị thì trong chương trình lần trước đó, thì chị có chia sẻ về những cái thực phẩm cao mỡ để tránh bị nhồi máu cơ tim, những bệnh tim mạch, tiểu đường rồi đó thì... trong chương trình hôm nay, Dũng Nghiêm xin mời chị chia sẻ thêm về một cái căn bệnh khác mà rất nhiều người, nhất là những quý vị cao niên và ngay bây giờ thời buổi này thì cũng có nhiều người cũng còn trẻ lắm, mới bốn mấy, năm mấy tuổi vẫn có thể bị, đó là bệnh cao máu mà người Việt Nam mình hay gọi là cao huyết áp đó. Bị tăng xong nó dùng cái từ đó thì nó chính xác hơn. Thì những người mà dùng những thực phẩm nào thì sẽ bị cái bệnh đó để đưa đến bị đột quỵ và nên sử dụng những thực phẩm nào, xin mời chị.
Dạ, thì thưa quý vị và anh Dũng Nghiêm, người Việt Nam mình hay nói là cái bệnh ba cao là cao mỡ, cao máu, cao đường. Thì vừa rồi mình có nói về vấn đề cao mỡ rồi, bây giờ mình nói về vấn đề cao máu. Thì cái mình nói sơ qua là tại sao mà nó có cái trường hợp cái cao máu có nghĩa là gì. Thì khi mà mình cứ ví dụ giống như là một cái ống nước đi, khi mà nước nó chảy, mình mở vòi thì nước nó chảy từ thành phố, nó chảy qua, nó chảy vô nhà mình với một cái lượng điều hòa. Nhưng mà bây giờ mình mở mạnh thì tất nhiên á, là cái pressure, cái áp suất ở trong đó nó phải tống mạnh cái lượng nước để mà nó qua cái vòi của mình. Thì bây giờ quý vị cứ nghĩ là cái vein là cái artery hoặc vein là cái mạch máu của mình á, thì cái nước máu và các thứ ở trong máu nó phải chảy một cách rất là điều hòa, mà bây giờ tự nhiên nó bị chảy quá lẹ. Thì khi mà nó chạy quá lẹ như vậy á, thì nó làm cho cái mình gọi là cái blood pressure đó, tất nhiên là cái lượng máu ở trong mình nó cho ra một cái con chỉ số nó sẽ cao. Thì khi mà nó cao quá, tới một mức độ cao quá, thì cái giống như cái ống nước nó bị bể, thì cái mạch máu của mình nó sẽ bị bể. Và khi mà nó bị bể thường á, thì cái sợ nhất á, là nó lên trên đầu. Thì khi cái bộ não của mình, mấy cái ống mạch máu ở trên bộ não của mình nó rất là mỏng, thì nó bể ở trên đầu của mình, thì tùy theo cái khu vực ở trên bộ não nó sẽ ảnh hưởng tới những cái phần mà nó điều chỉnh ở con người của mình. Thành ra cái đó là cái điều mà mình rất là phải để ý. Rồi cái điều thứ hai là cái con chỉ số như thế nào mà bác sĩ gọi là cao và bình thường. Thì khi mà quý vị, nếu mình trên 40 tuổi, 45, nếu mà mình thấy khỏe bình thường, mình đi khám bệnh sức khỏe bình thường thì không sao. Nhưng mà nếu mà bác sĩ bắt đầu mà nói là mình có những cái bệnh gì, thì mình đang xin khuyên là nên có một cái máy để đo cái áp huyết tại nhà. Thì cái mà chỉ số ở trên bác sĩ thường thường hay nói là 120, cái chỉ số dưới 80, cái đó là cái tốt nhất. Dạ, thường thì khi mình lớn nó sẽ tăng lên một chút đỉnh, có thể là 130 thì bác sĩ cũng nói cũng ok. 140 là bắt đầu là bác sĩ sẽ cho mình biết rằng là hơi cao, khoảng 150 là bắt đầu phải dùng thuốc. Thì bây giờ mình là food scientist, mình chuyên về ngành dinh dưỡng thực phẩm, thì mình rất là tin vào dùng thực phẩm để chữa, giống như là mình phòng chữa. Thực phẩm không có chữa bệnh được, dạ, nhưng mà thực phẩm á, thì có thể phòng ngừa được. Có nghĩa là khi mà mình thấy cái con chỉ số của mình cao, cái ngày hôm đó thường thường quý vị nên đo vào lúc 10 giờ mới ngủ dậy cũng tốt, nhưng mà khoảng 10 giờ đừng có bao giờ đo sau khi mình ăn, tại vì sau khi mình ăn là cái lượng muối nó nạp vô cơ thể mình thì cái chỉ số nó cao, nó không có đúng. Thì thành ra khi mà quý vị thấy cao và quý vị biết là cái điều đầu tiên là cử muối. Muối ở đây dạ không có nghĩa rằng là muối mà mình để mình chấm hoặc là mình rắc vô đâu. Muối là nó có những cái trong thực phẩm cũng đã sẵn có, mà thường á, phải có muối, phải có tí đường thì mình ăn mới ngon. Dạ, thành ra cái điều đầu tiên hết là phải cử muối. Bác sĩ cũng chắc chắn cũng sẽ nói là giảm đồ ăn muối. Mình có lời khuyên với quý vị Việt Nam, nhất là trong cộng đồng Việt Nam của mình, thì thường thường trong một ngày ăn cơm thế nào cũng có thịt kho hoặc cá kho. Nếu bây giờ mình lớn tuổi và nếu mà bác sĩ đã nói rằng là mình bị tụ máu cao, có nghĩa là áp huyết cao, thì mình nên hoàn toàn tránh. Là tại vì quý vị mà nấu thịt kho hoặc cá kho, quý vị cũng biết rồi, mình cho nước mắm và cho muối có tí đường và mình kho cho nó bay hơi nước, có nghĩa là nó quẹo lại đó. Thì như vậy là tất cả những cái lượng muối mà mình bỏ vô trong nước mắm và muối nó cô đặc lại trong cái miếng thịt là mình ăn vô là rất là cao, lượng muối rất cao. Một cái nữa là muối ăn vào cơ thể thì nó sẽ giữ nước. Tất cả những cái nước mình uống, tất cả những cái nước trong cơ thể thì nói chung là nó sẽ giữ nước. Chính vì vậy mà nó làm cho cái lượng máu mình chạy rất là lẹ. Thì đôi Diane chỉ xin khuyên quý vị cao niên thường xuyên đo, có cái máy ở nhà đo mỗi ngày. Nếu mà mình cảm thấy mình nhức đầu, lấy cái máy đo liền. Vì cái nhức đầu đó là do máu nó chạy lần ở trên đầu mình đó. Thì nếu mà mình nhức đầu, cái điều đầu tiên là lấy cái máy mình đo. Nếu mà cao thì cao quá thì mình phải gọi bác sĩ. Dạ, cao trung bình thì ngày hôm trưa, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều mình sẽ giảm tối đa cái lượng muối. Người Việt Nam mình thì mình mới vừa nói đó, có cái thói quen là phải có đồ ăn kho, đồ ăn mặn trong bữa ăn. Và điều thứ hai nữa là cũng gần 10 năm nay, Diane cũng đã chuyển không có chấm trái cây, chấm muối. Người Việt Nam mình và người Á Châu mình nói chung là ăn trái cây thường hay chấm muối. Vì cái vị của muối một chút đó nó sẽ làm tăng thêm cái vị ngọt. Cái điều đó là cái điều khoa học có công nhận. Dạ. Nhưng mà vì mình chấm như vậy, mình không có biết là mình đã dùng bao nhiêu lượng muối. Thành ra cái đó là cái hai điều. Một cái là cá kho, thịt kho, và thêm một cái nữa là trái cây không nên chấm muối. Thì mình riết và mình cũng quen thôi. Ăn thì nó không được ngon lắm, nhưng mà riết cũng quen thôi. Dạ. Muối, nói chung là muốn giảm máu, giảm áp huyết thì mình phải giảm muối. Anh Dũng còn câu hỏi.
Thì nói chung là mình, nếu mà mình ăn nhiều muối thì mình sẽ, cơ thể mình sẽ giữ lại nước, và lúc đó thì nói chung mình sẽ làm cho cái ven của mình, cái mạch máu của mình nó trở nên bị sơ cứng, nó giòn, nó làm cho bị cao huyết áp đó, mà người Việt Nam mình hay nói bị tăng sân đó. Thì thưa chị, thì nếu mà những người đã, thì cái đó là cách phòng ngừa, những thực phẩm nó để phòng ngừa, nhưng mà khi mà đã bị rồi thì mình ăn những loại thực phẩm nào, ngoài việc giảm muối ra, mình ăn những loại thực phẩm nào tốt cho cái bệnh cao máu hả chị?
Dạ, thì ví dụ như mình ăn rau củ quả, thì mình có nấu ăn đi nữa thì mình phải giảm muối. Thứ hai nữa là ở bên Mỹ này, khi nào mà mình ăn tất cả những cái đồ ăn mà có nướng, ví dụ như bánh mì hoặc là bánh muffin hoặc là croissant hoặc là tất cả những cái gì nói chung cookie, những cái loại đó là thường thường người ta có dùng cái baking powder. Thì trong cái baking powder là cái bột nổi đó, thì nó có sodium bicarbonate, là một cái thành phần, một cái chất cũng tự nhiên thôi, từ một chất hóa học tự nhiên. Thì khi mà nó gặp nước và nó gặp cái nhiệt độ nóng, tức là khi mà mình nướng á, thì cái khí CO2, cái khí mà nó làm cho cái bánh của mình nó nổi, hay bánh mì nổi, hoặc là cái bột nó nổi, thì cái đó, trong cái chất đó đó, khi mà nó hóa giải ra, nó sẽ có cái chất sodium, là chất Việt Nam gọi là natri đó, là chất muối. Nhiều khi mình không có ăn muối, mình không biết rằng là mình thấy rõ ràng mình không có xài muối, nhưng mà trong những cái thành phẩm đó mình ăn thì nó có cái muối mình dung nạp cho cơ thể. Thì nếu mà mình trường hợp mình đã bác sĩ gọi là đã cao, đo 150, 160 thì coi như những cái bánh mà nướng thì mình không nên ăn. Những cái bánh của Mỹ đó, dạ, bánh mà nướng, mà ví dụ như bánh đa nướng thì không sao. Tại vì mình biết rằng là bánh của Việt Nam thì sẽ không có bỏ bột nổi nhiều, nhưng mà bánh của Mỹ thì thường thường là có. Nên là cái đó mình cũng phải tránh. Rồi, bột ngọt là monosodium glutamate. Nếu mà quý vị biết cái chữ sodium của Mỹ là muối, đó, thì khi mà mình ăn bột ngọt vô, mà tại sao người ta nói là có nhiều người tới tôi bị dị ứng bột ngọt, cứ ăn vô tôi nhức đầu. Không phải là cái chất bột ngọt nó làm mình nhức đầu. Nhưng mà những người đó đó, một đó, là cái axit nó đã ở một cái vị trí borderline, có nghĩa là nó cũng bắt đầu cao, hoặc là mình đã có tiền bệnh là bị cao máu rồi. Thì khi mình ăn cái bột ngọt vô, nó phân giải ra và nó có cái sodium nó nằm lại. Đó, ngoài những cái mà mình nếm mình thấy cái mình nếm thấy nó ngon, cái hương vị ngon, cái gia vị ngon, thì nó có cái chất sodium còn lại trong người mình. Thành ra chính vì cái chất sodium đó nó giữ nước, cái chất muối đó nó giữ nước và nó chạy lên đầu, nó lần 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 trên đầu. Thành ra mình ăn cái đó mà mình cảm thấy mình nhức đầu là tại vì như vậy. Thì thành ra cái người bị cao máu cũng không nên ăn bột ngọt. Dạ. Thì có những cái thực phẩm mà nó có, mình gọi là hidden á, tất nhiên là cái chất muối nó nằm, nó không có trực tiếp mình bỏ vô, nó nằm ở trong những cái chất như vậy, thì những người cao máu là nên tránh. Bây giờ nếu mà trường hợp mình nuôi một người, mình lo cho một người bị cao máu, hoặc chính bản thân người cao máu nấu ăn á, thì mình là một người chuyên về dinh dưỡng và thực phẩm, mình khuyên là quý vị nên ăn, nếu được thì ví dụ như mình nấu cháo mình ăn, hoặc là mình ăn cơm với cái gì rất là ăn trái cây nhiều. Trái cây nó rất là ít cái lượng muối ở trong đó. Thành ra mình nên sử dụng những cái mình nên ăn những cái loại đó. Dạ. Yeah. Ăn canh thì mình không có nên dùng nước mắm nhiều, một chút xíu thôi, ok. Dạ. Yeah. Có một cái nữa là vì hồi xưa mình có lo cho người lớn tuổi trong gia đình, thì nhiều khi mua một tô phở ví dụ như vậy về, thì mình nói là này là nấu cho người bình thường, tại vì ở ngoài tiệm thì người ta nấu cho người bình thường, mà bây giờ trong trường hợp người mẹ của mình bị cao máu ví dụ vậy, thì mình nói là mẹ mình là mình phải lấy bớt cái nước ra. Thường thường á, người bị bệnh, người ta nói ô mặn hả, vậy thôi tôi bỏ cái nước lạnh vô cho nó nhạt. Cái điều đó là điều đúng, mình ăn, nhưng mà mình không có được ăn hết cái tô nước đó. Tại vì nếu mà bây giờ mình bỏ nước vô cho nó nhạt, cái miệng mình nó nhạt, nhưng mà mình ăn hết cái nước đó, thì cái lượng muối nó mặn nó cũng vào trong người mình như vậy. Nếu mà bây giờ mình lấy phân nửa cái nước đó thôi và mình cho nước vô, thì nó đúng là nó nhạt ra, và đúng là cái lượng muối nó giảm đi. Thì cái đó là mình nên làm.
Dạ rồi.
Thành ra nếu mà những người mà bị cao máu thì nên, nếu được mình nên ăn đồ ăn mình nấu ở nhà, thì mình có thể mình mình điều chỉnh được cái lượng muối, còn mình đi ra ngoài đường mình mua đồ ăn, ra ngoài tiệm mua đồ ăn, tại vì người ta nấu cho người bình thường thì thường thường là nó mặn và nó ngọt, là cái chuyện đó là chuyện phải có rồi. Dạ.
Dạ. À, chính xác là như vậy. Thì đúng như những gì mà chị Diane vừa chia sẻ, thì ngoài ra Dũng Kim thấy cái lượng muối, cái lượng sodium á, nó còn có nhiều trong trong những cái thức ăn mà dù như người Việt mình hay mua những cái ra ngay chợ Việt Nam, những cái khu bán đồ ăn có những cái ví dụ như cá kho tộ sẵn hay là thịt kho sẵn hay cái gì đó, mà thường thường đương nhiên những món đó mọi người những người nấu họ làm rất là mặn, nhiều khi nó không phù hợp với lại cái người bị bệnh, đang bị bệnh cao máu như vậy. Ngoài ra Dũng Kim cũng thấy là những cái món, những cái thực phẩm fast food chẳng hạn như là khoai tây chiên, mình ăn fast food thường thường nó có khoai tây chiên đó, nó cũng mặn lắm. Hoặc là chip, hoặc là những cái đồ ăn chế biến sẵn như là xúc xích nè, hoặc là mì gói nữa, mì gói cũng rất là nhiều muối, nhiều sodium trong đó đó, đúng không chị Diane?
Dạ. Thì bây giờ mình nói trước là ở bên Mỹ này á là muối, thôi bây giờ mình nói chung trước đi ha. Nếu mà hồi xưa tổ tiên của mình cái thời mà chưa có tủ lạnh á, thì người ta chỉ có một cách là dùng muối với là giấm để mà giữ thực phẩm. Dùng muối là ví dụ như ướp cá, làm cá khô, hoặc là những cái món mà mặn như là mình làm thịt kho, cá kho thì có thể để qua ngày. Và giấm là ví dụ như mình làm đồ chua rau, rau quả, rau củ này kia, mình làm đồ chua thì mình giữ được một vài ngày thêm. Thì cái đó là hồi xưa, bây giờ mình có tủ lạnh rồi thì mình không nên cần dùng những cái thực phẩm mà nó quá mặn như vậy. Đó là mình nói về, nãy mình có nói về đồ kho rồi. Bây giờ là về ở Mỹ, những cái món mà người ta đóng hộp thì mình đọc, tại vì không phải là nhất thiết phải dùng muối thiệt nhiều ở trong đóng hộp, thì mình nên đọc nếu mà người ta có bỏ muối vô đó, mà cái lượng muối mình đọc ở trong cái nutritional fact là cái bảng mà người ta để trên cái label đó, mình đọc cái lượng muối nếu mà nó nhiều thì mình nên không nên ăn. Nếu mà người ta cũng đóng đồ hộp đi nhưng mà không có lượng muối thì mình ok là người ta dùng những cái khâu trình sản xuất để mà nó có thể là nó khử trùng, nó có thể giữ được lâu. Dạ. Rồi ví dụ như mình ăn french fry là cái khoai tây chiên, thì bình thường khoai tây chiên không có muối, nhưng mà cái người ví dụ mình tới tiệm Burger King hay McDonald's mình mua thì thường thường người ta chiên xong á, người ta lấy muối người ta rắc, thì mình có thể mình order, mình nói đừng cho tôi muối, cái đó được. Nếu mà mình muốn ăn cái khoai tây chiên thì mình nói người ta là đừng có rắc thêm. Rồi xúc xích á, là muối nó giữ cái nước, cho nên á, xúc xích vừa là bỏ muối vô để mà nó giữ được lâu và đồng thời nó giữ nước để cho cái thịt trong xúc xích nó mosh, nó ăn cho nó dễ dàng, nó không bị khô. Thì thành ra nếu mà trường hợp mà mình mua, mình cũng nên đọc coi thử cái lượng muối nó có quá nhiều hay không đối với mình. Người bình thường thì không sao, mà người mà cao máu thì những cái đó là mình nên cử. Diane có thấy là bây giờ Mỹ nó gọi là trending, là một cái trào lưu, một cái phong trào mới bây giờ của người Việt Nam mình á, là ăn bánh sinh nhật có trà bông và có trứng muối. Vào trong nhà hàng á thì lobster có trứng muối sốt nè, cơm chiên cá mặn nè, cơm chiên trứng muối nè. Mùa này là mùa trung thu nữa, trứng muối 2-3 cái trong cái, thì nó rất là độc hại. Điều này á là mình sẽ phân tích cho quý vị và nhìn nhìn thấy. Thứ nhất á, ăn cái bánh ngọt á, bánh sinh nhật mà bây giờ có trà bông là một cái thực phẩm để lâu, cho nên nó phải có muối và nước mắm rồi mình sấy ra, thì bao nhiêu cái hơi nước nó bay hết và cái lượng muối nó nằm đọng lại trong cái trà bông. Nếu ở nhà mình làm á thì mình cho ít cái nước lượng muối thì ok. Thành ra trà bông đối với người lớn tuổi thì mình cũng nên tránh. Lớn tuổi mà bị cái cao máu cao thì mình cũng nên tránh. Cái mà tránh nhất là trứng muối, vì nó là ướp muối. Đó. Nó có nhiều cách làm. Cái cách mà mình thấy trên internet nói hiện tại bây giờ mới nhất là chỉ việc có một tô muối rồi để cái trứng muối, cái trứng đó, lòng đỏ trứng ở giữa và đắp muối, tất nhiên nó hút hết bao nhiêu cái muối vào đó. Thì khi mà người ăn á, người ta sẽ nói là đâu có mặn đâu, và tại vì cái bánh nó ngọt mà cái muối nó mặn, cái trà bông nó mặn, thì cái người làm á, đã làm cho một cái công thức nó ăn rất là đều. Cho nên khi mình ăn á, vô cái lưỡi của mình nói rằng là nó vừa lắm, ngon lắm, nhưng mà thực sự là rất là nhiều đường và rất là nhiều muối. Thì mình thấy cái điều đó là mình thật sự là mình xin lỗi những người mà đang bán hàng. Nếu mà quý vị bán thì đây là mình xin lỗi, nhưng mà trên cương vị của một người về dinh dưỡng thực phẩm thì cái đó là rất là nguy hại. Cũng giống như là bây giờ mình uống một cái lon nước cốt. Cái lon nước cốt á, theo khoa học ở Kipis là cái nồng độ axit là 2.8, coi như cái đó là mình uống axit đó. Nhưng mà vì nó, tại sao mình uống mà không có chua, là tại vì người ta bỏ rất là nhiều đường. Thì thành ra trở lại cái bánh bông lan nó cũng vậy, nó có ngọt, nó có mặn, nó mình ăn vô cái thiết cũng cái lưỡi của mình nó không có nói là mặn, nhưng mà cái lượng muối nó rất là cao, đi vô trong người là mình nguy hiểm. Mình đi ăn nhà hàng bây giờ đó, là mình vừa nói nhà hàng bây giờ là cái trendy, mình chưa thấy nhiều, nhưng bắt đầu mình đã thấy ở Mỹ này bắt đầu uống cà phê muối. Thì nếu thử nghĩ một buổi sáng mình uống cà phê muối, rồi buổi trưa mình ăn ví dụ như đi ăn nhà hàng, hoặc là tối đi ăn nhà hàng cái gì cũng cơm cá mặn hay lobster trứng muối, rồi bữa đó là bữa tiệc mình đi ăn rồi có bánh, thì cái lượng muối nó quá tải trong người là mình về qua ngày mai mình nhức đầu, là cái chuyện đó phải có. Dạ, cho nên những cái điều này nó có chút, nhưng mà nó dồn trong một ngày thì mình sẽ thấy là cái lượng muối trong một ngày mình sử dụng quá nhiều.
Đó, thì như chị nói đó, bây giờ có thêm cà phê muối thì Dũng Nghiên cũng định nói chị về vấn đề đó. Thì đó, buổi sáng uống ly cà phê muối, rồi chiều đi làm về mệt quá, nhất là những người đi làm mà đổ nhiều mồ hôi mệt quá, pha thêm một ly chanh muối uống nữa là bao nhiêu.
Dạ.
Cho nó khỏe, nghĩ là chanh muối. Dạ, đó.
Dạ, đó, đúng. Thì cái lưỡi của mình nó khổ lắm. Cái lưỡi của mình á, nó nói đúng chứ không phải là sai. Cái lưỡi nó nói, ồ, ngon mà vừa, nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là cái lượng muối nó rất là nhiều. Dạ.
Yeah. Nếu mà ví dụ như là phải bất đắc dĩ phải mua những cái thực phẩm mà trong đồ hộp á, mà phải có sodium, có muối, thì cái lượng muối cho phép mình có thể tối đa là bao nhiêu mình có thể sử dụng được mình an toàn chị?
Dạ, yeah, thường thì ở Mỹ này người ta cũng không có sử dụng nhiều lắm đâu ạ. Người ta cũng sử dụng vừa phải muối, và thường thường muối á, là người ta không có làm theo kiểu Việt Nam mình là ướp muối. Người ta muối là người ta làm trong cái dung dịch, nó gọi là brine đó, là dung dịch lỏng rồi. Rồi ví dụ như bây giờ người ta bỏ cái, mình nói là đậu cove, là đậu que đó, mà người ta bỏ tí muối trong cái nước đó, rồi người ta đóng hộp, người ta, mình gọi là trụng sơ đó, rồi người ta đóng hộp, thì cái lượng đó nó không có là bao nhiêu, không có đáng kể. Và nếu mình cẩn thận thì mình mua rồi mình rửa nó đi, nó cũng có thấm vô trong cái đậu thật, nhưng mà cái lượng muối nó nằm ở trong một cái dung dịch rồi. Thành ra đối với Mỹ ở đây, cái lượng muối mà xài ở trong cái hộp, đồ hộp không có đáng kể là bao nhiêu, không có phải lo ngại. Cái trong xúc xích thì có, dạ. Thì khi mình đọc trường hợp, tại vì mình không, xin lỗi là mình không có cái lon trước mặt nên mình không có biết là người ta list bao nhiêu, nhưng mà mình biết chắc một điều nãy mình quên nói, đó là cái mì gói, mì ly. Thì điều thứ nhất á, là mì, cái khi mà làm mì á, có nhiều cái company nó bỏ cái bột nổi vào trong đó, là mình đã có extra muối rồi, có bỏ muối trong đó rồi. Rồi sau đó là trong cái gia vị, thì thường thường quý vị đọc một gói gọi là một serving size, là một lần mình ăn á, là thường thường 1,700 mg, là quá nhiều luôn. Dạ, trong một ngày á, là 2,000 mg, nghĩa là sử dụng, mình FDA suggest là mình không có, mình ăn một gói đó là gần của một cái lượng muối của một ngày rồi. Thì thành ra quý vị lớn tuổi là mình khuyên không nên ăn mì gói. Có nhiều người nói là bây giờ tôi ăn mì gói mà tôi không có dùng cái gia vị. Dạ được, thì nó có một chút xíu ở trong cái mì thôi. Rồi quý vị, quý ông bà cứ tự nêm nếm lấy, nhưng mà đương nhiên là mình nêm nếm cái hương vị và cái gia vị nó sẽ không bằng trong cái gói. Thì cái đó là mình nên khuyên là không nên ăn nếu mà mình đã bị cao máu và mình đã bị lớn tuổi. Dạ, tại vì thường thường lớn tuổi là lúc nào mình cũng có 10 hay 20 cao hơn lúc mình trẻ. Cái con chỉ số đó là mình nên tránh. Khi mà vào nhà thương hoặc là nếu mà mình bị đột quỵ, khi mà vào nhà thương hoặc là mình bị cao máu, lúc nào bác sĩ cũng nói câu là ăn giảm muối. Thì tại sao bây giờ mình không giảm trước? Có nhiều người nói là thôi bây giờ mình lớn tuổi rồi, thôi mình ăn cái gì cho mình sướng cái miệng đi, ăn thôi thì mình đâu còn biết khi nào mình chết. Nhưng mà quý vị nên nhớ là nếu mà trời thương, Chúa thương hoặc Phật thương cho mình đi theo cái mình muốn đi liền thì mình không nói. Mà có nhiều người bị đột quỵ xong rồi bị liệt hay là đi không được, nói không được thì cũng tội cho bản thân của mình, mà cũng tội cho người thân trong gia đình phải lo cho mình. Thành ra mình khuyên là nên tự lo từ bây giờ, đừng có để nó xảy ra. Và khi mà nó xảy ra rồi thì mình hoàn toàn không có cách chữa nữa. Và một khi mà đã bị liệt nửa người hay là gì, thì bây giờ lúc đó vẫn lạc đi nữa thì nó cũng đã bị liệt rồi. Thành ra bây giờ nếu mình biết rằng là mình đang ở borderline 140, cái số chỉ ở trên 140, 150 là phải bác sĩ thường thường là chắc có cho dùng thuốc rồi, thì mình nên từ 140 trở lên là mình nên giảm tối đa, và những cái món thực phẩm mà mình mới vừa nói đó là mình nên tránh.
Thưa quý khán giả, chương trình Dinh dưỡng trong đời sống xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tiến sĩ giáo sư Diane Trịnh để dành thời gian để chia sẻ về những thực phẩm cho cái bệnh cao máu trong ngày hôm nay. Dũng xin chúc quý khán giả cũng như giáo sư Diane Trịnh thật nhiều sức khỏe và có một ngày còn lại thật là yên vui.
Dạ, cảm ơn quý vị, cảm ơn anh Dũng Nghiêm đã nghe chương trình ngày hôm nay, và chúc quý vị sống khỏe và sống lành mạnh nhé. Dạ, xin chào.
Xin chào chị, xin hẹn gặp chị cùng quý khán giả trong chương trình lần sau.